412. Chuyện thần cây bông cải, tiền thân Kotisimbali, ta mang thân xác của xà dương. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc khiển trách lỗi lầm. Hoàn cảnh đưa đến chuyện này sẽ xuất hiện trong tiền thân Ba Na, không tìm được. Vào dịp này, bậc đạo sư nhận thấy 500 tỳ kheo sống trong tịnh xá trên con đường lát vàng, Kỳ Viên, đang bị dục tưởng chi phối. Liền tập hợp tăng chúng lại và bảo, này các tỳ kheo, cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi. Lỗi lầm dây phủ con người như rễ cây đa, hay những cây tương tự mọc quanh các cây khác. Cũng vậy, ngày xưa một vị thần trú trên đỉnh cây bông dải, thấy một con chim thả phân có các hột cây đa nằm giữa các cành cây bông dải. Sinh lòng lo sợ rằng nơi trú ẩn của mình sẽ bị tàn phá vì chúng. Và do vậy, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là thần cây trú trên ngọn cây bông dải. Một chúa chim thần cánh vàng, kim xí điểu dương, biến hình dài 150 dặm, rồi rẽ nước đại dương bằng trận cuồng phong, cho đôi cánh đập mạnh, nó chụp lấy đuôi. Một chúa rắn thần Naga dài 1000 trượng, khiến cho xà dương phải nhả hết mọi vật đã ngậm trong miệng. Xong, nó liền bay lên theo các ngọn cây về phía cây bông dải. Xà dương suy nghĩ, ta sẽ làm cho nó thả ta ra, để ta đi. Vì vậy rắn thần dán sát đầu vào cây đa và quấn quanh cây thật chặt. Cho sức mạnh của chúa chim thần và thân xác khổng lồ của xà dương, cây đa bị bật gốc. Xong xà dương vẫn không rời cây đa. Chúa chim thần mang cả xà dương lẫn cây đa đến cây bông dải kia. Đặt rắn thần lên thân cây, mổ bụng ra ăn thịt mỡ, sau đó nó ném xác rắn xuống biển. Bấy giờ trên cây đa có con chim nhỏ bay lên khi cây đa bị ném bỏ, rồi đậu trên một cành cây cao gần cây bông dải. Thấy con chim, thần cây liền run rẩy toàn thân vì sợ hãi. Và suy nghĩ, con chim này sẽ thả phân nó rơi trên thân ta, rồi một cây đa hay cây sung sẽ mọc lên và lan tràn khắp thân cây. Thế là nơi trú ẩn của ta sẽ bị phá hoại. Lúc ấy cây bông dải rung chuyển tận gốc vì cơn kinh hãi của thần cây. Kim xí điệu dương thấy cây rung chuyển như vậy, liền ngâm đôi dần kệ hỏi lý do. Ta mang thân xác của xà dương, cùng với thân ta lớn dị thường. Thân rắn kia dài ngàn trượng chẳng, song cây không chuyển động kinh hoàng. Nay mang chim nhỏ bé tí ti, so với ta đây chẳng xá chi, cây lại rung hoài vì sợ hãi. Hỡi cây bông dải, lý do gì? Sau đó, thần cây ngâm bốn dần kệ giải thích lý do. Thịt mỡ ngày xơi hỡi điểu dương. Trái cây là thức của chim muông, hạt đa sung với bồ đề nữa. Nếu mọc, toàn thân ta chết luôn. Hạt ấy về sau sẽ mọc cây, rồi che phủ cả hết thân này. Ta không còn có cây nào nữa, vì bị chúng che kín phủ đầy. Một khi cây đã lớn lên nhanh, rễ mạnh quanh thân, rậm rạp cành, chứng tỏ hạt do chim tích trữ, mang mầm quỷ quại đến cho mình. Loại cây mọc bám sẽ chôn thay, ngay cả cây rừng vĩ đại này, vì vậy điểu dương ta rúng động, khi ta lo sợ thấy như vậy. Nghe lời thần cây, điểu dương ngâm dần kệ cuối cùng. Phải kinh hãi việc đáng kinh hoàng, hiểm họa đến thân phải hộ phòng. Bậc trí lặng nhìn hai thế giới, nếu gây kinh hãi, phải rời chân. Nói vậy xong, Điểu Dương dùng sức mạnh đẩy con chim nhỏ ra khỏi cây ấy. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật, bắt đầu bằng những lời. Cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi, và nhận diện tiền thân. Khi các sự thật kết thúc, 500 vị tỳ kheo được an trú vào thánh quả A-la-hán. Thời ấy, Sariputta là điểu dương, và ta chính là thần cây. 413. Chuyện người chăn dê, Dumakari. Tiền thân, Dumakari. Một hôm, Minh Đế Yudila. Bậc đạo sư kể chuyện này, trong lúc trú tại Kỳ Viên, về đặc ân của đại dương Kosala đối với một người khách lạ. Truyền kể rằng, có thời vua không dành đặc ân cho các võ tướng cũ, dẫn đến chầu vua như thường lệ, mà lại ban vinh dự và tỏ lòng hiếu khách đối với những người mới yết kiến lần đầu. Thời ấy, vua đi chinh chiến ở một tỉnh biên địa bị quấy phá, nhưng các võ tướng cũ của vua không muốn giao chiến, vì nghĩ rằng những võ tướng mới được hưởng đặc ân sẽ chiến đấu, và đám người mới này cũng không muốn chiến đấu, vì nghĩ rằng những vị tướng cũ sẽ làm việc ấy. Do vậy, quân phiến loạn thắng trận. Vua biết thất bại của mình là do sai lầm mình đã mắc phải khi ban ân huệ cho bọn người mới, liền trở về thành Xá Vệ. Vua quyết định hỏi Đức Thế Tôn Đại Trí xem mình có phải là ông vua duy nhất chịu thất bại vì lý do kia chăng. Bậc Đạo Sư đáp: Thưa đại dương không phải là trường hợp duy nhất. Vua chúa ngày xưa cũng bị bại trận vì đã ban đặc ân cho đám người mới. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, tại thành Indamantana, ở quốc độ Kuru, có vị vua ngự trị mệnh danh là Dhananjaya, thuộc dòng họ Yudhisthira. Bồ Tát được sinh vào gia đình vị tế sư của vua. Khi lớn lên, ngài học tập mọi nghệ thuật ở Takasila. Sau ngài trở về Indapattana, và khi thân phụ từ trần, ngài trở thành vị tế sư hoàng gia, kiêm cố vấn của vua về thế sự cũng như thánh sự. Danh hiệu của ngài là Bậc Trí Nhân Vidura. Vua Dhananjaya coi thường các võ tướng cũ của mình và ban đặc ân cho các người mới. Sau đó, vua đi chinh chiến ở một tỉnh biên thùy có loạn, nhưng cả đám võ tướng cũ lẫn võ tướng mới đều không muốn giao chiến. Mỗi phe đều nghĩ rằng phe kia sẽ chăm lo việc ấy, do đó vua bại trận. Khi trở về Indapattana, vua nhận xét rằng sự thất bại ấy là do đặc ân mà mình đã dành cho đám người mới. Một hôm vua suy nghĩ, có phải ta là vị vua duy nhất từng bại trận vì ban ân huệ cho đám người mới? Hay cũng có nhiều kẻ khác cùng chung số phận này trước kia? Ta muốn hỏi Bậc Trí Nhân Vidura. Vì thế, vua đưa lời chất vấn Trí Nhân Vidura khi ngài đến ý kiến vua tại triều đình. Bậc Đạo Sư ngâm kệ nêu rõ lý do lời chất vấn của vua. Một hôm Minh Đế Yudhila hỏi Bậc Trí Nhân Vidura, hiền hữu Bà La Môn có biết tim ai sầu thống thiết hơn ta? Nghe vậy Bồ Tát đáp, Tâu Đại Dương, nỗi sầu của ngài chỉ là điều nhỏ nhặt. Ngày xưa, một Bà La Môn chăn dê tên gọi là Dumakari nuôi một đàn dê lớn và làm chuồng cho chúng ở trong rừng. Vì ấy đốt lửa xông khói và sống bằng sữa dê tại đó để chăm sóc đàn dê. Khi thấy một bầy nai da vàng ống ả chợt đến, ông lại xin lòng thương mến chúng và sao lãng bầy dê. Ông tỏ hết lòng quý trọng bầy nai. Vào mùa thu, bầy nai lại di chuyển về vùng tuyết sơn. Trong lúc bầy dê chết dần như thế, bầy nai cũng khuất dạng sau rặng núi. Do quá khổ não, ông mắc bệnh xanh xao rõ ràng và từ trần. Ông đã bày tỏ đặc ân với đám nai mới và phải chết vì chịu buồn khổ thống thiết hơn đại dương cả trăm ngàn lần. Ngài liền ngâm dần kệ nêu rõ trường hợp này. Bà La Môn có một bầy dê, dòng họ Vasi sang trọng kia, đốt lửa ngày đêm luôn bốc khói, sống đời an lạc chốn sơn khê. Ngửi mùi khói bốc một bầy nai, do bị nhặn đeo quấy rối hoài, tìm chỗ trú khi mưa gió đến, gần nhà mục tử Dumakai. Bầy nai giờ được mọi yêu thương, dê chẳng được ai thiết ngó ngàng, đi lại tự do không bảo hộ, cho nên chúng phải bị suy tàn. Song nay nhặn đã bỏ khu rừng, thu đến mùa mưa chấm dứt luôn, nay phải đi tìm ba đỉnh núi cùng khe suối chảy ở trên nguồn. Mục tử thấy nai đã bỏ đi, cả bầy dê cũng chết nằm kia, bệnh sầu não đến làm mòn mỏi, da dẻ ngày thêm một tái tê. Vậy người nào bỏ mặc thân bằng, lại gọi người xa lạ thiết thân, như lão Dumakai mục tử, một mình dòng lệ đắng cay tuôn. Đấy là câu chuyện do bậc đại sĩ kể lại để an ủi vua. Vua được an ủi, lòng rất hoan hỷ, liền ban tặng ngài nhiều châu báu. Từ đó trở đi, vua bày tỏ ân sủng đối với toàn dân, làm nhiều thiện sự công đức nên được tin lên cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện Tiền Thân. Thời ấy, vua xứ Kuru là Ananda, Bà La Môn Dumakari là vua Basenadi, Ba Tư Nặc, nước Kosala và bậc trí nhân Vidura là ta. 414. Chuyện người tỉnh thức, Tiền Thân Sagara. Ai thức tỉnh khi nhiều người đang ngủ? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một cư sĩ. Đó là một đệ tử đã đắp nhập lưu đạo. Một hôm, ông khởi hành từ Xá Vệ cùng với một đoàn xe đi theo đường rừng. Đến một nơi có cảnh đẹp và nước chảy, người trưởng đoàn buộc xe ngược lại, sửa soạn thức ăn đủ loại cứng mềm và tạm ở lại đó, mọi người nằm xuống ngủ rải rác khắp nơi. Còn vị cư sĩ cứ đi vòng quanh gốc thân cây cạnh người trưởng đoàn. Lúc ấy 500 tên cướp dự định cướp đoàn xe. Cầm đủ mọi khí giới trong tay, chúng bao dây đoàn xe và chờ đợi. Khi thấy người cư sĩ đang đi dạo, chúng đứng đợi để bắt đầu đánh phá lúc ông đi ngủ. Nhưng ông cứ đi lại suốt đêm. Đến tảng sáng, bọn cướp ném vũ khí cùng gậy đá chúng đã lượm, rồi bỏ đi và bảo: "Này ông trưởng đoàn lữ khách, ông làm chủ tài sản này vì ông đã được cứu mạng nhờ người kia tỉnh thức thật tinh chuyên. Ông cần phải suy tôn vị ấy." Mọi lữ khách thức dậy đúng giờ, thấy đám khí giới gậy đá do bọn cướp ném bỏ, liền bày tỏ lòng cung kính, biết ơn vị cư sĩ vì hiểu rằng họ sống được là nhờ ông. Vị cư sĩ ấy đến nơi đã định, làm công việc xong, trở về Xá Vệ và đến kỳ viên. Tại đó, ông đến yết kiến và đảnh lễ Đức Như Lai cung kính và ngồi dưới chân ngài. Rồi do lời ngài yêu cầu, ông kể mọi chuyện cũ. Bậc đạo sư bảo: "Này cư sĩ, không phải chỉ riêng ông tạo được công đức đặc biệt lớn nhờ tỉnh thức và hộ phòng, mà các bậc trí ngày xưa cũng đã làm như vậy." Và theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài học tập đủ mọi nghệ thuật ở Takasila và trở về nhà sống đời gia chủ. Sau một thời gian, ngài rời bỏ nhà và trở thành ẩn sĩ. Chẳng bao lâu, ngài đắc các thiền chứng và sống tại vùng tuyết sơn. Ngài chuyên tâm đi và đứng, ngài chỉ kinh hành suốt đêm chứ không ngủ. Một vị thần cây ở cuối lối đi của ngài hoan hỷ nhìn thấy ngài như vậy và ngâm dần kệ đầu: "Ai thức tỉnh khi nhiều người đang ngủ? Ai ngủ khi bao người khác dậy rồi? Ai là người hiểu câu đố của tôi? Ai có thể giải đáp tôi điều đó?" Bồ Tát nghe lời vị thần cây liền ngâm dần kệ này: "Ta thức tỉnh khi nhiều người đang ngủ. Ta ngủ khi bao người khác dậy rồi. Ta là người hiểu câu đố của ngài. Ta có thể giải đáp ngài điều đó." Vị thần cây ngâm dần kệ hỏi lại câu này: "Sao ngài thức khi nhiều người đang ngủ, và ngủ khi bao kẻ khác dậy rồi? Làm sao ngài hiểu câu đố của tôi và giải đáp điều này ngay lập tức?" Bồ Tát giải thích vấn đề này: "Có nhiều kẻ vẫn quên rằng giới đức nằm ở trong sự tiết dục điều thân. Vậy bao người đang ngủ giấc mơ màng, còn ta thức hỡi thần cây cổ thụ, tham sân si của số người nào đó đã không còn hiện hữu ở trong lòng. Vậy các người kia đã tỉnh giấc nồng, ta còn ngủ hỡi thần cây cổ thụ. Vậy ta thức khi nhiều người đang ngủ, và ngủ khi bao kẻ khác tỉnh rồi. Vậy là ta hiểu câu đố của ngài, và giải đáp lại lời ngài rồi đó." Khi bậc đại sĩ đã giải đáp lời này, vị thần rất hoan hỷ và ngâm dần kệ tán thán: "Lành thay ngài tỉnh thức khi người ngủ, và ngủ khi bao người khác tỉnh rồi. Lành thay ngài hiểu câu đố của tôi, lời giải đáp của ngài bao tốt đẹp." Như vậy, sau khi tán thán Bồ Tát, vị thần cây trở vào nơi an trú của mình trên cây. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện Tiền Thân. Thời ấy, vị thần cây là Upalavana, liên hoa sắc, và nhà khổ hạnh, chính là ta. 415. Chuyện phần cháo cúng dường. Tiền thân Kuma Sapinda. Cúng dường chư Phật quý cao thay. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về hoàng hậu Malika, Mạc Lợi. Nàng nguyên là con gái của vị trưởng nghiệp đoàn bán dòng hoa, cực kỳ diễm lệ và hiền thục. Khi nàng được 16 tuổi, trong lúc đi đến vườn hoa cùng các thiếu nữ khác, nàng mang theo 3 phần cháo sữa chua trong giỏ hoa. Khi nàng rời thành phố, nàng trông thấy Đức Thế Tôn vào thành, tỏa hào quang rực rỡ, và được tăng chúng vây quanh. Nàng đem cúng dường ngài 3 phần cháo ấy. Bậc đạo sư đưa bát của ngài ra nhận cháo. Nàng đảnh lễ chân Đức Như Lai, và lấy niềm quan hỷ ấy làm chủ đề thiền quán. Nàng đứng sang một bên. Bậc đạo sư mỉm cười nhìn nàng. Tôn giả Ananda tự hỏi, tại sao Đức Như Lai mỉm cười và hỏi ngài vấn đề này? Bậc đạo sư nói lý do. Này Ananda, cô gái này hôm nay sẽ trở thành chánh hậu của vua Kosala do phước báo 3 phần cháo này. Còn cô gái tiếp tục bước đến vườn hoa. Ngày chính hôm ấy, vua Kosala giao chiến với vua Ajatasattu Asathe và thất bại phải đào tẩu. Trong khi đang đi ngựa, vua nghe tiếng nàng hát rất hấp dẫn, liền thúc ngựa vào khu vườn. Công đức của cô gái đã đến thời chín mùi, vì thế khi thấy vua, nàng không chạy trốn, mà đi đến cầm lấy dây cương nơi mũi ngựa. Vua ngồi trên lưng ngựa hỏi nàng đã có chồng chưa. Khi nghe nàng đáp chưa, ông xuống ngựa, và đang mỏi mệt vì nắng gió. Ông nằm nghỉ chốc lát trên đùi nàng. Sau đó, ông đưa nàng lên ngựa, cùng đạo quân hùng hậu đi vào thành, đưa nàng đến tận nhà riêng. Chiều hôm ấy, vua phái một dương xa, trong cảnh vô cùng vinh quang lộng lẫy đến rước nàng, từ nhà nàng về, đặt lên một bảo tọa đầy châu báu. Làm lễ quán đảnh, rảy nước thánh lên đầu cho nàng, và phong nàng làm chánh hậu. Từ đó trở đi, nàng trở thành hoàng hậu thân thiết, tận tụy được vua sủng ái. Nàng có đầy đủ 5 vẻ yêu kiều của nữ nhi, lại có đủ đám nô tỳ trung thành, và nàng lại là một tín nữ được nhiều hồng ân của chư Phật. Cả kinh thành loan tin rằng, nàng được mọi vinh hoa ấy là vì nàng cúng dường bậc đạo sư 3 phần cháo. Một hôm tăng chúng bắt đầu thảo luận trong chánh pháp đường. Này các hiền giả, hoàng hậu Malika cúng dường Đức Phật 3 phần cháo, và do phước báo này, ngay chính hôm ấy bà được làm lễ quán đảnh phong ngôi hoàng hậu. Công đức chư Phật thật chỉ đại dường nào. Bậc đạo sư bước vào hỏi chuyện, và khi được biết đề tài thảo luận của tăng chúng, ngài bảo, này các tỳ kheo, không lạ gì nàng Malika trở thành chánh hậu của vua Kosala nhờ cúng dường Đức Phật chánh đẳng giác 3 phần cháo mà thôi. Vì cớ sao? Đó là nhờ đại hồng ân của chư Phật. Các trí nhân ngày xưa cúng dường các vị độc giác Phật cháo không có muối hay dầu nữa. Xong nhờ thế, trong đời sau đạt được vinh quang của đế vương tại Kasi rộng 300 dặm. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một nhà nghèo. Khi lớn lên, ngài tìm kế sinh nhai bằng cách làm công cho một nhà giàu. Một hôm, ngài mua 4 phần cháo ở cửa tiệm và suy nghĩ, cái này vừa đủ để ta ăn sáng, rồi ngài ra làm việc ngoài đồng. Khi thấy 4 vị độc giác Phật đang vào Ba La Nại khất thực, ngài suy nghĩ, ta có 4 phần cháo này, giả sử ta đem cúng dường các vị đang đến Ba La Nại khất thực. Vì thế, ngài đi đến đảnh lễ các vị và nói, thưa các tôn giả, con hiện đang cầm 4 phần cháo, con xin cúng dường các vị. Mong các vị nhận lấy, để cho con được phước đức, đem lại an lạc lâu dài về sau. Thế các vị nhận lời, ngài liền rải cát và sắp đặt 4 chỗ ngồi, đặt các cành khô lên đó và mời chư vị độc giác Phật ngồi theo thứ tự. Ngài lấy rổ lá đem nước đến, rót nước cúng dường và đặt 4 phần cháo và 4 bình bát, vừa đảnh lễ cung kính vừa thưa. Thưa các tôn giả, ước mong nhờ phước báo này con sẽ không sinh vào nhà nghèo nữa. Ước mong đây sẽ làm nhân duyên cho con đắc quả vị chánh giác. Các vị độc giác Phật dùng cháo xong, nói lời tùy hỷ công đức và trở về động Nadanmula. Khi kính chào các vị, Bồ Tát cảm thấy niềm hoan hỷ được tiếp xúc các độc giác Phật. Và sau khi các vị đã khuất dạng, Ngài đã đi làm công việc. Ngài vẫn nhớ các vị mãi cho đến lúc mạng chung. Nhờ phước báo này, Ngài tái sinh vào mẫu thai của chánh hậu thành Ba La Nại. Ngài được đặt tên Dương Tử Pramadatta. Từ lúc mới biết đi chập chững, nhờ năng lực nhớ lại những việc làm trong đời trước, Ngài thấy rõ như thể soi bóng mình vào tấm gương sáng. Ngài tái sinh vào hoàn cảnh này do Ngài đã cúng dường 4 phần cháo lên các vị độc giác Phật, khi Ngài còn là một tôi tớ đi làm thuê tại chính kinh thành này. Khi lớn lên, Ngài học tập mọi môn nghệ thuật ở Takasila. Khi Ngài trở về nhà, vua cha vô cùng hoan hỷ về các thành tựu của Ngài, nên phong Ngài làm phó dương. Sau đó khi vua cha băng hà, Ngài lên ngự trị quốc độ. Rồi Ngài kết hôn với công chúa tuyệt sắc của vua Kosala và phong nàng ngôi chánh hậu. Vào ngày đại hội dương chiếc lọng trắng che lên Ngài, quần thần trang hoàng kinh thành như thể một kinh thành thiên giới. Ngài dự đám rước quanh thành phố, rồi ngự lên thượng lầu, được trang hoàng lộng lẫy. Sau đó, bước đến đài cao an tọa trên ngai vàng có lọng trắng dương phía trên. Khi ngồi đó, Ngài nhìn xuống nhìn thần dân đang đứng chầu. Một phía là triều thần, phía kia là các bà la môn, và gia chủ sáng rực trong vẻ đẹp muôn màu sắc. Một phía khác nữa là quần chúng cầm tặng vật đủ loại trong tay, kế đến là đoàn nữ nhạc vũ công, gồm cả 16.000 nàng, chẳng khác đoàn tiên nữ tụ tập đông đủ trên thiên đình. Nhìn mọi vẻ uy hoàng làm sôi mây lòng người như thế, Ngài nhớ lại đời trước của mình, và suy nghĩ, chiếc lọng trắng kết tràn qua bằng vàng, và chân trụ bằng vàng khối này, hàng ngàn con voi và cổ xe này, và các lãnh thổ rộng lớn của ta đầy ngọc vàng châu báu, tài sản, mẹ cốc đủ loại, các nữ nhân như tiên nữ trên trời. Mọi cảnh vinh quang này đều thuộc về riêng phần ta thôi, đó là do công đức cúng dường 4 vị độc giác Phật, 4 phần cháo. Ta hưởng được tất cả mọi sự này nhờ đó. Như vậy, trong khi nhớ lại hồng ân của chư độc giác Phật, rõ ràng Ngài đã tuyên dương công đức của Ngài trong đời trước. Ý tưởng ấy làm toàn thân Ngài tràn ngập quang lạc, niềm quang lạc thấm tận tâm can, khiến Ngài năm gian hai dần kệ, đầy cảm hứng, ngay giữa quần thần. Cúng dường chư Phật quý cao thay, người bảo đừng xem rẻ việc này. Đem tặng cháo dù không có muối, cho ta phước báo lớn như vậy. Ngựa voi cùng với đám trâu bò, vàng, bạc, thóc ngô, cả nước nhà. Đám mỹ nữ hình dung yểu điệu, cúng dường đem quả đến tay ta. Như vậy trong niềm hỷ lạc, Bồ Tát ngâm khúc quan ca gồm 2 dần kệ nhân ngày lễ dương chiếc lọng trắng. Từ đó về sau, chúng được xem là khúc ca được quốc vương ái mộ, và mọi người đều hát điều ấy. Từ các vũ nữ, vũ công, nhạc sĩ, cung nhân, thị vệ, cho đến dân chúng và ngay cả đám quần thần trong triều. Sau một thời gian, chánh hậu mong muốn biết ý nghĩa bài hát, song bà không dám hỏi bậc đại sĩ. Một hôm, Ngài vua đẹp ý vì một đức tính của bà, liền phán: "Này ái hậu, ta muốn ban cho nàng một điều ước, hãy nhận đặc ân ấy." "Tâu hoàng thượng, tốt lành thay, thiếp xin nhận đặc ân ấy." "Ái hậu muốn ta ban gì, voi ngựa hay thứ nào khác?" "Tâu hoàng thượng, nhờ ân sủng của hoàng thượng, thiếp không thiếu gì cả, thiếp không cần các thứ ấy. Song nếu hoàng thượng ban cho thiếp một đặc ân, xin hãy nói cho thiếp biết ý nghĩa khúc ca của ngài." "Này ái hậu, nàng cần gì đặc ân ấy? Hãy nhận thứ khác đi." "Tâu hoàng thượng, thiếp không cần một thứ nào khác cả. Đó chính là đặc ân thiếp muốn nhận." "Được rồi, này ái hậu, ta sẽ nói điều ấy. Nhưng không phải đó là điều bí mật nói riêng với nàng, mà ta muốn giống tiếng trống khắp kinh thành Ba La Nại, rộng 12 dặm này. Ta muốn dựng ngôi đình bằng ngọc ngay tại cung môn, và đặt một chiếc ngai bằng ngọc tại đó. Rồi ta sẽ ngồi đó giữa quần thần, bà La Môn, cùng mọi người khác gồm cả 16.000 nữ nhân, và kể chuyện ấy." "Bà tuân lệnh." Vua truyền làm mọi việc như trên, rồi ngự lên ngai giữa đại chúng như Sa Ca Thiên Chủ giữa chư thiên. Hoàng hậu phục sức đủ mọi thứ nữ trang ngọc vàng, đặt một kim đôn ngồi bên cạnh ở một vị trí thích hợp. Rồi đưa mắt nhìn vua, bà thưa: "Tâu hoàng thượng, xin hãy giảng giải cho thiếp biết ý nghĩa khúc quan ca mà ngài thường hát trong niềm hỷ lạc, như thể làm cho mặt trăng xuất hiện trên bầu trời." Rồi bà ngâm dần kệ thứ ba: "Hoàng thượng đầy dinh hiển chánh chân, khúc ca ngài hát đã bao lần, trong niềm quan lạc đầy tâm trí, cho thiếp đặc ân biết ngọn nguồn." Bậc đại sĩ ngâm bốn dần kệ nêu rõ ý nghĩa khúc ca: "Chính tại thành này kiếp trước đây, ở trong hoàn cảnh khác ngày nay, ta là tôi tớ cho người khác, làm mướn, xong đức hạnh thẳng ngay. Một hôm rời tỉnh để làm công, bốn đạo sư kia ta chợt trông, dáng điệu ly tham và tĩnh lặng, thiện toàn trong giới luật tu thân. Tư tưởng ta quy ngưỡng Phật Đà, khi chư vị nghỉ dưới cây già, chắp tay đảnh lễ ta đem đến, thành kính cúng dường món cháo qua. Thiện nghiệp tạo nên phước đức dày, quả thành ta gặt được giờ đây, vinh qua phú quý đời vương giả, quốc độ do ta cai trị này." Khi hoàng hậu nghe bậc đại sĩ giảng giải đầy đủ thành quả của thiện nghiệp ngài, bà hân hoan đáp: "Tâu đại dương, nếu ngài nhận thấy rõ các thành quả của bố thí như vậy, từ nay về sau, xin ngài nhận một phần cơm và đừng ăn cho đến khi nào chính ngài đã cúng dường thực phẩm lên các vị sa môn, bà la môn chân chánh." Rồi hoàng hậu ngâm dần kệ tán thán Bồ Tát: "Hãy ăn khi nhớ cúng dường rồi, chuyện bánh xe chân chánh khắp nơi, hoàng thượng tránh xa điều bất chánh, cầm quyền chân chánh nước ngang ngài." Bậc đạo sĩ ngâm dần kệ chấp nhận lời hoàng hậu: "Ta vẫn tạo riêng một lối đường, bước theo đạo lộ chánh chân luôn, nơi người hiền thiện thường đi đến, đẹp mắt ta nhìn các thánh nhân." Sau khi nói xong, ngài nhìn dung sắc hoàng hậu và bảo: "Này mỹ hậu, ta đã kể đủ mọi thiện nghiệp ta làm đời trước, song giữa đám nữ nhân này không ai sánh kịp nàng về dung sắc và vẻ kiều diễm khả ái." Rồi ngài ngâm dần kệ: "Ái hậu như tiên nữ cõi trời, trong nàng rực rỡ vượt bao người, vậy nhờ thiện nghiệp nào đưa đến phước báo dung quang quá tuyệt vời." Sau đó hoàng hậu ngâm dần kệ nêu phước nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ: "Kiếp vốn nô tỳ một quý nương ở hoàng cung của Amba Dương, thiếp chuyên tâm thực hành khiêm tốn đức hạnh và tu tập thiện ngôn. Rồi một ngày kia thiếp cúng dường phần cơm vào bát một sa môn, tâm tư thiếp ngập tràn từ ái, nghiệp ấy quả này, tâu đại dương." Theo đây, hoàng hậu cũng biết chính xác và kể lại đời trước của mình. Như vậy, cả hai vị đã công bố các nghiệp quá khứ xong. Từ ngày ấy, hai vị truyền lệnh xây 6 bố thí đường tại 4 cổng thành, giữa kinh thành và tại cung môn. Rồi để khích lệ toàn cõi Diêu Phù Đề, Ấn Độ, hai vị thực hành đại bố thí, giữ các giáo đức và các ngày trai giới, nên lúc mạng chung được tái sinh cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, hoàng hậu là mẫu thân Rahula và vua chính là ta. 416. Chuyện cận thần Parantapa. Tiền thân Parantapa. Lo sợ, kinh hoàng trong trí ta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Trúc Lâm, về âm mưu của tỳ kheo Devadatta định giết ngài. Tăng chúng bàn luận tại chánh pháp đường: "Này các hiền giả, tỳ kheo Devadatta dự định giết Đức Như Lai. Vị ấy đã thuê bọn xạ thủ ném đá trên núi xuống, thả voi say Nagagiri và dùng nhiều phương tiện đặc biệt để tiêu diệt Đức Như Lai." Bậc đạo sư bước vào hỏi đề tài thảo luận của các vị lúc ngồi đây. Khi các vị trình bày xong, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu các kẻ ấy dự định mưu sát ta. Song kẻ ấy không đủ khả năng thậm chí làm ta lo sợ, mà chỉ tạo khổ đau cho bản thân của mình thôi. Và do vậy, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được xin làm dương tử của chánh hậu. Khi lớn lên, ngài học tập đủ mọi nghệ thuật ở Takasila và biết được thần chú, hiểu tiếng kêu của súc vật. Sau khi nghe lời thầy dạy đầy đủ, ngài trở về Ba La Nại. Phụ vương phong ngài chức phó vương. Nhưng dù vua đã làm như vậy, vua lại mong mỏi giết hại ngài và thậm chí không muốn nhìn thấy ngài nữa. Thời ấy, một chó rừng cái đem hai chó con vào kinh thành theo một đường cống ban đêm, lúc mọi người đều nghỉ ngơi. Trong cung của Bồ Tát cạnh tư thất ngài có căn phòng dành cho một người khách. Kẻ ấy đã cởi giày ra và đặt trên sàn nhà bên chân mình rồi nằm trên tấm ván nhưng chưa ngủ. Bầy chó con đói và kêu khóc. Mẹ chúng bảo theo giọng chó rừng: "Này các con đừng làm ồn, có một người trong phòng kia đã cởi giày ra đặt trên sàn nhà. Ông ta đang nằm trên tấm ván nhưng chưa ngủ. Khi ông ta ngủ rồi, mẹ sẽ đến lấy đôi giày cho các con ăn." Nhờ thần chú, Bồ Tát hiểu tiếng chó rừng và rời phòng mình, mở cửa sổ gọi: "Ai ở trên đó?" "Tâu điện hạ, thần là một lữ khách." "Thế giày của ông đâu?" "Tâu ở trên sàn." "Hãy lấy giày treo lên." Nghe lời này, chó mẹ nổi giận với Bồ Tát. Một hôm, nó lại vào thành theo cách trên. Hôm ấy có kẻ say rượu bước xuống uống nước trong một hồ sen, rồi té vào đó chết chìm. Kẻ ấy có hai chiếc áo đang mặc trên người, 1.000 đồng tiền để ở áo trong và 1 chiếc nhẫn trên ngón tay. Bầy chó con lại kêu khóc đòi ăn. Mẹ chúng bảo: "Im đi các con, có một người chết trong hồ sen này. Ông ta có nhiều của cải như vậy và đang nằm trong hồ sen. Mẹ sẽ cho các con ăn thịt ông ta." Bồ Tát nghe tiếng chó, mở cửa sổ ra, hỏi: "Ai trong phòng kia?" "Một người thức dậy thưa." "Chính tiểu thần." "Hãy đi lấy bộ áo, 1.000 đồng tiền và chiếc nhẫn trên người đang nằm chết ở hồ sen đằng kia, và làm cho xác chìm xuống, để nó khỏi nổi lên mặt nước." Người kia tuân lệnh làm theo. Chó rừng liền tức giận: "Hôm trước, ngài cản trở các con tôi ăn đôi giày, hôm nay ngài lại cản chúng ăn xác chết. Được lắm, vào ngày thứ 3 kể từ đây, một địch vương sẽ đến bao vây kinh thành. Phụ vương ngài sẽ truyền ngài ra trận, họ sẽ chặt đầu ngài. Tôi sẽ uống máu từ cổ ngài cho hả giận. Ngài tự biến mình thành kẻ thù của tôi, vậy tôi quyết chí trả thù." Như vậy chó cái vừa sủa vừa nhục mạ Bồ Tát, rồi nó đem các con đi. Vào ngày thứ 3, vị địch vương đến bao vây kinh thành. Vua bảo Bồ Tát: "Này con thân yêu, hãy ra trận." "Tâu phụ vương, con đã thấy trước một điềm báo hiệu, con không thể đi vì sợ rằng con sẽ mất mạng. Người sống chết có nghĩa gì đối với ta?" "Đi ngay." Bậc đại sĩ tuân lệnh, cùng đem đám gia nhân theo. Ngài tránh cổng thành nơi địch vương đang đóng quân và đi ra bằng một cổng khác ngài đã mở sẵn. Khi ngài ra đi, cả kinh thành như thể bị bỏ trống vì mọi người cùng theo ngài. Ngài đóng quân ở một khoảng đất rộng và chờ đợi. Vua suy nghĩ, phó vương của ta đã bỏ trống kinh thành và chạy trốn với tất cả quân sĩ của ta. Còn kẻ thù đang nằm quanh kinh thành, ta chỉ là kẻ chết rồi. Để cứu mình, vua đem chánh hậu, vị tế sư hoàng gia và một cận thần duy nhất tên là Parantapa. Cùng với họ, ban đêm vua giả dạng trốn vào rừng. Nghe vua cha đã đào tẩu, Bồ Tát vào thành, đánh bại địch vương và chiếm lại quốc độ. Vua cha lúc ấy dựng lều lá bên bờ sông, sống bằng củ quả rừng. Vua và vị tế sư thường đi tìm trái cây, còn cận thần Parantapa ở lại với hoàng hậu trong lều. Hoàng hậu lúc ấy đang có thai với vua, nhưng vì thường sống chung với Parantapa, nên bà phạm tà hạnh với y. Một hôm bà bảo với y, nếu đức vua biết, chàng và thiếp đều không sống được đâu, vậy hãy giết ngài đi. Bằng cách nào chứ? Ngài thường bảo chàng mang kiếm và áo tắm lúc ngài đi tắm. Vậy hãy đem ngài đi xa người hộ vệ tại nơi tắm, rồi chặt đầu ngài và lấy kiếm chặt thân ngài thành nhiều khúc, xong chôn xuống đất. Y đồng ý. Một hôm, vị tế sư đã đi ra tìm quả rừng. Ông đã trèo lên một cây to gần nơi vua tắm và đang hái trái. Còn vua muốn tắm nên ra đến bờ suối, cùng Parantapa mang thanh kiếm và áo tắm của vua. Lúc vua sắp tắm, Parantapa muốn giết vua, nhưng diệt vua không có người hộ vệ, liền nắm cổ vua và nhấc kiếm lên. Vua sợ chết, thét lên. Vị tế sư nghe tiếng kêu, và từ trên cây ông thấy rõ Parantapa đang ám sát vua. Nhưng ông cũng quá kinh hoàng, vội từ cành cây trục xuống, ẩn mình vào bụi rậm. Parantapa nghe tiếng sột soạt lúc ông trục xuống, nên sau khi giết vua và chôn xác xong, y suy nghĩ, có tiếng gì sột soạt từ cành cây trục xuống gần đây? Kẻ nào vậy? Nhưng không thấy ai, y tắm rửa và ra về. Sau đó, vị tế sư bước ra khỏi chỗ ẩn. Nay biết vua đã bị chặt cúc và chôn trong cái hố. Ông tắm rửa, và vì lo cho sinh mạng của mình, ông giả mù khi trở về lều. Parantapa thấy ông, liền hỏi việc gì đã xảy ra cho ông. Ông giả vờ không nhận biết y và nói, Tâu đại dương, tiểu thần trở về với đôi mắt đã mù. Tiểu thần đã đứng cạnh một tổ kiến trong rừng đầy rắn, và hơi thở của một con rắn độc nào đó đã xông vào người tiểu thần. Parantapa nghĩ vị tế sư đang nói chuyện với y, như thể nói với vua vì ông không biết gì nữa, nên y yên tâm bảo, Này vị Bà La Môn, đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngài. Rồi y vừa an ủi ông, vừa cho ông nhiều quả rừng. Từ đó, chính Parantapa đi kiếm trái cây. Về sau hoàng hậu sinh được một hoàng tử. Khi hoàng tử lớn lên, một hôm bà nói chuyện với Parantapa vào lúc tảng sáng nhân dịp ngồi nhàn nhã. Có ai thấy chàng lúc chàng giết vua chăng? Không ai thấy ta cả, nhưng ta nghe tiếng động của vật gì trục xuống từ bụi cây nọ. Ta không biết đó là người hay vật. Tuy thế, bất cứ lúc nào trong lòng ta nổi lên mối lo sợ cũng đều do duyên cớ bụi cây sột soạt kia. Rồi y ngâm dần kệ đầu nói chuyện với bà. Lo sợ kinh hoàng trong trí ta, phát sinh ngay cả chính bây giờ, đều do thuở ấy người hay vật, lay động bụi cây ở chốn kia. Hai người ấy tưởng vị tế sư đã ngủ, nhưng ông đang thức và nghe họ nói chuyện. Một hôm, khi Parantapa đã đi vào rừng hái trái, vị tế sư nhớ đến bà vợ Bà La Môn của mình, lại ngâm dần kệ thứ hai để than thân. Nhà vợ thân yêu ở cạnh đây, nhớ thương làm dạ tái tê thay, như pa răng hiện đang gầy ốm, vì sợ lá cành rung động cây. Hoàng hậu hỏi ông đang nói gì thế? Ông đáp, thần chỉ suy nghĩ trong dạ mà thôi. Nhưng một ngày khác, ông lại ngâm dần kệ thứ ba, nhà vợ ở Ba La Nại Thành, thiếu nàng ta héo hắt thân mình, như pa răng hiện đang xanh tái, vì sợ bụi cây rúng rẫy cành. Một ngày khác nữa, ông lại ngâm dần kệ thứ tư. Mắt nàng đen ngáy sáng long lanh, giọng nói nụ cười mỉm tuyệt xinh, hồi tưởng làm ta tê tái dạ, như pa răng sợ động cây cành. Theo thời gian, hoàng thử ấu thơ lớn dần đến 16 tuổi. Lúc ấy, vị Bà La Môn làm một cây gậy, cùng đi với cậu đến chỗ tắm và mở mắt ra nhìn. Hoàng tử hỏi, Này vị Bà La Môn, ông không mù à? Ta không mù, nhưng nhờ cách này ta đã cứu mạng của mình. Thế cậu có biết ai là thân phụ cậu không? Ta biết chứ. Người kia không phải là cha cậu đâu. Cha cậu là vua ở Ba La Nại. Người kia chỉ là kẻ hầu cận của hoàng gia. Y đã thông gian với mẹ cậu và giết cha cậu tại chỗ này, rồi chôn xác đây. Nói vậy xong, ông kéo bộ xương lên chỉ cho hoàng tử thấy. Hoàng tử tức giận hỏi, Thế ta phải làm gì bây giờ? Cứ đối xử với kẻ kia như cách y đã đối xử với cha cậu. Rồi ông trình bày mọi việc cho hoàng tử, và trong vài ngày dạy cho hoàng tử cách dùng kiếm. Sau đó, một hôm hoàng tử cầm kiếm và áo tắm, rồi bảo, Cha ơi, chúng ta đi tắm nhé. Parantapa đồng ý ra đi với cậu. Khi y bước xuống nước, hoàng tử cầm chẩm tóc y bằng tay trái và kiếm trong tay phải, bảo, Ngay tại đây, ngươi đã nắm chẩm tóc cha ta và giết ngài trong lúc ngài thét lên, vậy ta cũng sẽ làm thế với ngươi. Parantapa sợ chết, gào thét lên và ngâm hai dần kệ, chắc tiếng động kia đến với ngươi, kể cho ngươi những chuyện xưa rồi, chắc người thở nọ rung cành lá, đã đến kể ngươi chuyện thiếu thời. ý tưởng điên rồ đến với ta, đã cho ngươi biết chuyện bây giờ. Ngày xưa làm chứng, người hay vật, ở đó già rung cổ thụ mà. Kế tiếp, hoàng tử ngâm dần kể cuối cùng. Chính ngươi đã giết phụ Dương Thân, cùng với lời lừa phản dối gian. Ngươi giấu thay ngài trong bụi ấy, giờ đây ngươi phải chịu kinh hoàng. Nói vậy xong, cậu đâm y chết tại chỗ, vùi thay vào đó và lấy cành cây phủ lên. Sau đó rửa sạch kiếm và tắm xong, cậu trở lại lều lá. Cậu kể cho vị tế sư nghe cách cậu đã giết Barantapa và khiển trách mẹ cậu xong. Cậu lại hỏi khi cả ba trở về Ba La Nại, chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ? Bồ Tát phong hoàng đệ làm phó dương, rồi thực hành bố thí và nhiều thiện sự khác. Về Sa Mạng Chung, ngài tái sinh lên thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, Devadatta là vua cha, và ta chính là vua con.